Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam vừa được Thanh tra Chính phủ báo cáo là trong số gần 1 triệu cán bộ, công chức, đảng viên kê khai tài sản, chỉ có một trường hợp bị kỷ luật vì không trung thực. Phải chăng nhà nước Việt Nam cho rằng có thể phát hiện tham nhũng qua kê khai tài sản? Nam Nguyên trình bày thông tin này.
Mặc dù Việt Nam gần 10 năm thực thi luật phòng chống tham nhũng, nhưng năm 2013 vẫn bị xếp hạng thứ 116 trên 177 quốc gia về tham nhũng trong khu vực công, theo đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Tính từ năm 2005 đến nay là một khoảng thời gian đủ dài để cơ quan chức năng có thể phát hiện tài sản của cán bộ công chức đảng viên đã phình to như thế nào. Thế nhưng theo lời ông Phí Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng nói với báo chí hồi đầu năm 2014, thì chưa từng phát hiện được trường hợp nào. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một nhà hoạt động xã hội dân sự hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng nhận định.
Cái chuyện mà kê khai tài sản của Việt Nam là kiểu làm cho vui thôi. Chứ bởi vì là nguyên tắc là một cái nền tài chính không minh bạch. Ví dụ như là mình chi tiêu các nước họ dùng các cái xét. Người ta sẽ tùy từ cái nguồn gốc ở đâu, chuyển tới ở đâu. Người ta không có dùng tiền mặt. Ví dụ thế. Ở các nước tiên tiến là người ta có một cái hệ thống thông tin báo chí tự do. Rồi một cái xã hội văn văn. Tức là nói chung là có một cái xã hội dân sự đầy đủ đó. Thì mọi thứ nó hỗ trợ và một thể chế nó có tâm quyền phân lập các cái cơ quan nào kia, người ta mới có thể là người ta độc lập, người ta mới nêu chuyện về những cái góc tối tăm về các cái vấn đề kinh tế ra.
Ngày 15 tháng 9, 2014, tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội ở Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng được báo chí trích lời cho biết tình trạng tham nhũng diễn biến phức tạp và tinh vi. Kẻ tham nhũng là những người có chức quyền, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng và liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích. Ở nhiều nơi, nạn sách nhiễu vòi vĩnh người dân và doanh nghiệp vẫn diễn ra khá phổ biến. Theo Lao động Online, ông Trần Đức Lượng nhấn mạnh tới một vấn đề nhức nhối gây bất bình dư luận xã hội. Đó là tham nhũng lãng phí trong quản lý sử dụng đất đai, tín dụng ngân hàng, quản lý vốn và tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tại sao Việt Nam luôn xưng danh là một nhà nước pháp quyền, nhưng nạn tham nhũng lại bất trị? Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từng nhận định về vấn đề này.
Câu chuyện đó Việt Nam là có làm hay không làm? Và câu chuyện là ai chủ trì làm và có làm đến nơi đến chốn hay không, câu chuyện đặt ra là đấy. Các còn văn bản về Việt Nam thì không thiếu cái gì về tất cả những quy định về từ dân chủ nhân quyền đến phòng chống tham nhũng rồi chống quan liêu hách dịch rồi tiếp dân rồi giải quyết số này tất cả vân 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 vân, ở đâu là không thiếu cái gì, không thấy cái vi phạm pháp luật nào cũng chưa đầy hết, nhưng mà ai thi hành và ai giám sát và có thực hiện đến nơi chỗ không thì đó là câu chuyện cần phải đặt ra.
Như vậy, sau gần một thập niên ban hành luật phòng chống tham nhũng, mà một trong các công cụ quan trọng của nó là quy định về việc kê khai tài sản bắt buộc, đã tỏ ra không có hiệu quả, nếu không muốn nói là vô ích. Được biết, cán bộ công chức từ phó phòng trở lên, kể cả đảng viên sĩ quan từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, các giới chức điều hành và thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước cũng bị bắt buộc kê khai tới 9 khoản về tài sản, bao gồm bất động sản, quyền sử dụng đất, cho tới xe cộ từ xe gắn máy ô tô, cho tới tàu thuyền máy bay, tiền mặt kể cả ngoại tệ vàng bạc kim cương, tất cả đều phải thành thực khai báo. Các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản mỗi năm phải bổ sung về tổng thu nhập năm trước và cập nhật phần tài sản tăng thêm. Thế nhưng, như Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trình bày trước Ủy ban Tư pháp Quốc hội, thì năm 2013 có gần 1 triệu người đã kê khai tài sản thu nhập. Trong số này chỉ có 5 trường hợp phải xác minh tài sản và thu nhập. Kết quả sau cùng là chỉ có 1 trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai thu nhập không trung thực. Quyền cơ bản của công dân như quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin đều có ghi trong tất cả các bản hiến pháp của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, người dân lại không có những quyền này. Đó cũng là lý do phòng chống tham nhũng ở Việt Nam không hiệu quả. Đáp câu hỏi, nếu Việt Nam kiên định với thể chế một đảng cộng sản toàn trị, thì nhà nước có thể có những giải pháp tốt cho việc phòng chống tham nhũng hay không? Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng phát biểu.
Không thể nào làm được. Bởi vì là cái tặng đã bận ra đã đóng rồi thôi cho à. Mình không thể nào là mình đi tham nhũng mà mình là vạch áo cho người khác xem mình đẹp. Trong một cái chế độ tập quyền, một đảng mà bảo chống tham nhũng thì đó là chuyện không hài.
Nếu quan niệm minh bạch tài sản cán bộ công chức đảng viên, cụ thể là kê khai tài sản cho những người thuộc diện bắt buộc như một biện pháp phòng chống tham nhũng, thì Việt Nam ít nhất phải có những cải cách một cách tích cực. Quốc hội cần ban hành các luật về quyền cơ bản của công dân như quyền lập hội, biểu tình, tự do báo chí, trưng cầu dân ý và quyền tiếp cận thông tin. Những quyền này được hiến pháp quy định nhưng từ nửa thế kỷ qua bị treo không có luật để áp dụng. Hồi tháng 4 năm 2014, ông Jero Acuna Alfaro, cố vấn chính sách của Liên Hiệp Quốc về cải cách hành chính và chống tham nhũng, được báo chí Việt Nam trích lời, cụ thể là Lao Động Online, đã góp ý là nên rút bớt số người phải kê khai tài sản xuống còn 1.000 người để có thể quản lý tốt hơn và có đủ khả năng để xác minh các bản kê khai đó. Xin nhắc lại, năm 2013, gần 1 triệu người thuộc diện kê khai tài sản. Điều quan trọng theo vị chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Việt Nam đã đưa ra các quy định rất hời hợt về việc kê khai tài sản và cũng không đưa ra cơ chế cụ thể về việc kê khai tài sản phải tiến hành thế nào. Theo lời ông Alfaro, việc cán bộ công chức nào không thể giải thích được nguồn thu nhập thì phải coi là tội phạm. Luật hình sự của Việt Nam nên được bổ sung điều này. Vấn đề sau cùng mà chuyên gia Liên Hiệp Quốc đề cập tới, đó là ở Việt Nam có sự cản trở rất lớn vì chưa có hệ thống giám sát hoàn chỉnh và mang tính độc lập.